Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần cuối bài trả lời phỏng vấn của cha Tổng quyền dòng Đa Minh nhân năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập dòng. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi quy tụ nhóm 12, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, Đức Giêsu sai các ông đi rao giảng với những chỉ thị rất chi tiết và triệt để. Qua đó, Đức Giêsu phác họa cho chúng ta chân dung một nhà truyền giáo lý tưởng. Trước hết, Đức Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng tin mừng, nhưng nhiệm vụ của các ông nói thì ít, mà làm thì nhiều. Nội dung lời rao giảng chỉ vòn vẹn dăm ba chữ: Nước trời đã đến gần. Chỉ cần vài ba giây là đã giảng xong. Phần còn lại là chữa lành bệnh tật, làm cho kẻ chết trỗi dậy, khử trừ ma quỷ, đem đến bình an, sống giản dị và vô vị lợi. Thật ra, việc rao giảng bằng lời nói, bằng việc làm, bằng chính cuộc sống của mình, đều quan trọng. Ở đây, chúng ta có thể thấy, Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc chữa lành những người nghèo khổ, bệnh tật, những người bị khinh rẻ và ruồng rẫy, những người bị loại trừ và bị gạt ra bên lề xã hội. Họ là những con chiên lạc, cần được phục hồi và hòa nhập trở lại cộng đồng. Tuy nhiên, yêu sách của Đức Giêsu dành cho các tông đồ thật nhiệm nhặt. Không tiền bạc, không bao bị, không mặc hai áo, không giày dép, không gậy đi đường, và không kén chọn chỗ trọ. Điều đó xem ra nghịch lý và khó hiểu. nếu làm theo, thì liệu các tông đồ sẽ rao giảng được mấy ngày và đi được bao xa? Nhưng đó là điều Đức Giêsu muốn và đòi hỏi. Qua chỉ thị này, Đức Giêsu muốn dạy các tông đồ rằng phải biết hoàn toàn trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa hơn là cậy dựa vào của cải, phương tiện và tài sức của mình. Và nếu có, thì chúng là ơn Chúa ban để chia sẻ và phục vụ. Đồng thời, qua chỉ thị, Đức Giêsu cũng nhắc các tông đồ ý thức về sứ vụ được trao phó. Việc rao giảng tin mừng nước trời thì quan trọng và cần kíp. Cho nên đó phải là ưu tư hàng đầu và không thể bị trì trệ bởi những lo lắng về tiền nong, phương tiện hay nơi ăn chốn ở. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là công trình của lòng từ bi của Người. Không một cố gắng nhân loại nào, dù tốt đến đâu, có thể làm chúng ta xứng đáng được một hồng ân như thế. Đức Giêsu đã nói, anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Do đó, chúng ta không thể tách việc truyền giáo ra khỏi đời sống đức tin của mình. Mọi Kitô hữu đều là người truyền giáo, theo mức độ chúng ta đã gặp gỡ tình thương nhưng không của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Có thể con người và cuộc sống hôm nay khác xưa, nhưng sứ vụ và tinh thần tông đồ thì vẫn vậy. Đặc biệt trong thời đại kỹ nghệ, trong thế giới phẳng, mỗi chúng ta lại càng phải ý thức hơn về cơ hội đóng góp vào việc truyền giáo. Nhưng cũng đừng quên rằng, một đời sống đạo phó thác, xuyên qua yêu thương xả kỷ và phục vụ vô vị lợi, là lời rao giảng về nước trời hùng hồn và có sức thu hút người khác. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được làm môn đệ của Đức Giêsu, con yêu dấu của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết trau dồi tư cách và quảng đại dấn thân làm chứng cho nước trời bằng lời nói và việc làm. Amen.
Của tình yêu tôi mang sứ điệp, của niềm tin tôi mang sứ điệp, của ân tình tôi nghe yêu thương dâng ra sao. Cùng đi với Chúa trên muôn nẻo đường, cùng đi với Chúa sứ điệp tình thương. Cùng đi với Chúa thắp sáng niềm tin, cùng đi loan báo sứ điệp hồng ân. Tôi mang sứ điệp vào trần gian tin yêu, chiếu rọi người trong tim, mang theo sứ điệp tình yêu Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ba Lan. Đến với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016, khách hành hương phải đi bộ đoạn đường dài 18 dặm. Ban tổ chức cho biết, những bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 sắp tới tại Krakow, Ba Lan, sẽ phải đi bộ một quãng đường dài 18 dặm, cả đi lẫn về, để di chuyển đến khu vực cử hành các sự kiện chính của đại hội. cô Anna Chumura, điều phối viên ban truyền thông của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, cho biết như sau. Các bạn trẻ sẽ phải sẵn sàng cho một cuộc bộ hành dài mất vài giờ. Nhưng thử thách này luôn là một đặc tính riêng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Một vài tuyến đường đã được vạch ra, chủ yếu xuất phát từ Krakow, và tất cả các tuyến đường này sẽ rất đông đúc. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng các dịch vụ hậu cần và an ninh hiện nay đã được chuẩn bị một cách chu đáo. Đại hội kỳ này diễn ra từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu người từ 187 quốc gia quy tụ về thành phố Krakow, miền nam đất nước Ba Lan. Ngoài ra còn có sự hiện diện của 47 vị hồng y, 800 vị giám mục và 20.000 linh mục. Cao điểm là ngày 30 và 31 tháng 7, với buổi cầu nguyện và thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Hai sự kiện này sẽ yêu cầu tất cả các khách hành hương phải đi bộ 9 dặm từ mỏ muối Uniska nổi tiếng của Ba Lan cạnh đó để đến cánh đồng lòng thương xót Campus Misericordiae. Xe buýt chỉ dành riêng cho 2.000 người khuyết tật đã ghi danh tham dự sự kiện, hoặc dành cho khách hành hương cao niên và những người có nhu cầu đặc biệt. Cô Anna Chumura cho biết thêm, mặc dù chúng tôi không biết số lượng xe buýt cụ thể là bao nhiêu, chắc là sẽ có hàng chục chiếc, nhưng việc đi bộ hành hương là lý tưởng trọng tâm của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Tất cả các nhóm khách hành hương đã ghi danh theo những phân ban khác nhau, sẽ có lộ trình riêng để chỉ cho họ đi đúng hướng, nhằm giữ cho mọi người di chuyển một cách thông suốt và tránh bị ứ động hoặc có nguy cơ thiếu an toàn. Đại hội sẽ có một đêm canh thức cầu nguyện vào ngày 30 tháng 7, trong một khuôn viên rộng lớn mà khách hành hương sẽ ngủ qua đêm ở đó. Đại hội bế mạc vào sáng 31 tháng 7 bằng thánh lễ đại triều, và giờ đọc kinh truyền tin trước khi Đức Giáo Hoàng Francisco khởi hành trở về Roma. Ban tổ chức cho biết đã xây dựng thêm 7 cây cầu mới gần khu vực với 20 liều chầu thánh thể khổng lồ, cũng như kết nối mạng máy tính với nhau để giúp mọi người trên toàn thế giới theo dõi được các hoạt động của đại hội. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Uniska cho biết rằng thành phố đã mở rộng các con đường và xa lộ, chỉnh trang kênh mương thủy lợi và đê điều sau khi có trận mưa mùa hè lớn trút xuống một khu vực rộng 450 mẫu Anh. Ông nói, chúng tôi đang tiến hành xây dựng một thành phố cho 2 triệu dân đến cư trú, vì vậy phải có một cơ sở hạ tầng thích hợp. Còn thị trưởng của Krakow thì nói rằng dân số thành phố dự tính sẽ tăng lên gấp đôi khi diễn ra đại hội, nên cần có sự linh hoạt trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Cả hai thành phố Krakow và Uniska sẽ được bảo vệ tuyệt đối như Vatican trong khi cử hành đại hội, và nhân viên an ninh của Ba Lan đã điều nghiên nhiều tình huống trong nhiều tháng trời. Ba Lan đã thắt chặt kiểm soát biên giới để đảm bảo an ninh cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, cũng như hội nghị thượng đỉnh khối NATO diễn ra vào tháng này tại Warsaw. Quốc gia này vốn thường xuyên tổ chức kiểm soát biên giới trong các sự kiện lớn, nhưng an ninh đã được nâng lên cao độ sau khi có các cuộc tấn công khủng bố ở Âu Châu. Trong khi đó, Đức Hồng Y Kazimierz Gnitz của Tổng giáo phận Warsaw cho biết, tôi tin Thiên Chúa sẽ chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, dù cho những tội lỗi và yếu đuối của chúng ta. Đức Hồng Y lạc quan rằng sự kiện này sẽ cổ võ một thái độ về lòng thương xót trong giáo hội dành cho tất cả những ai đang đau khổ. Ngài nói, tôi có nghe các bậc phụ huynh ở Ba Lan cũng như ở nước ngoài lo ngại về việc cho con mình đến Krakow, vì sợ bị đe dọa khủng bố. Tôi kêu gọi họ hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và các bậc hữu trách về an ninh. Nếu không, những kẻ muốn hù dọa chúng ta sẽ thành công. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, đại diện ban tổ chức cho biết rằng Krakow đã chuẩn bị 275 địa điểm riêng tư ở nội ô và ngoại ô thành phố để dùng cho các sự kiện của đại hội, và 184 trường học đã được trưng dụng làm nơi cho khách hành hương nghỉ qua đêm. Ngoài ra còn có các cơ sở cắm trại dành cho 28.000 người. Hãng truyền thông Kay của Ba Lan cho hay rằng, khi khóa sổ hôm 30 tháng 6 vừa qua, có tổng cộng hơn 920.000 người đã ghi danh tham dự đại hội, trong đó có hơn 77.000 người Ý, 31.000 người Tây Ban Nha, 35.000 người Pháp, 27.000 người Mỹ và 14.000 người Brazil. Tuy nhiên, Linh Mục Tổng Thư ký Ban Tổ chức nhấn mạnh rằng, kỳ đại hội trước đây đã dự trù số lượng gấp 3 lần, bởi vì có thể nhiều người sẽ kéo đến tham dự mà không cần ghi danh. Cha cho biết, chúng ta phải trù tính sự tham dự tự phát của các bạn trẻ. Nhiều người vẫn chưa biết về hệ thống ghi danh này. Chúng tôi đã thấy số lượng gia tăng một cách thần kỳ, và tôi tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ mang đến nhiều, nhiều hơn thế nữa. Ban tổ chức chúng tôi chỉ có 2 con cá và 5 chiếc bánh, nhưng Thiên Chúa sẽ hóa thành những giỏ đầy và dư thừa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết, nhân dịp năm thánh, kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Đa Minh, 1216-2016. Thông tín viên của hãng tin Register tiếp tục hỏi cha Cadore như sau. Dòng Đa Minh đã bước vào một thời đại với nhiệm vụ phải ra đi. Người ta có thể nói được rằng, điều ấy tương hợp với lời mời gọi mà Đức Francisco đã đưa ra. Lời mời gọi ra đi đến các vùng ngoại biên, đi đến với những ai cùng khổ nhất. Như vậy, tức là lời mời gọi để dòng trở về nguồn, phải không, thưa cha?
Đúng thế, và Năm Thánh đúng là để làm việc ấy đấy. Và để làm được việc ấy, chúng tôi đặt ra cho mình và cho cả các anh em khác câu hỏi này, đâu là các thành khác mà chúng ta phải đi tới, đâu là những con người khác mà chúng ta phải bắt chuyện cùng họ. Điều này thật quan trọng, vì việc tái sinh, việc kiện cường tùy thuộc vào điều ấy. Khi bạn nhìn vào các trào lưu, cách sống mới mẻ hiện nay, điều bạn có thể mường tượng là, để nói chuyện, tiếp cận được với người ta, chúng ta phải thay đổi cách nói, cách dạy, cách sống và hiện diện của chúng ta. Lối sống công kỹ nghệ hiện đại đã thay đổi cách thức sống của tất cả chúng ta. Bạn vẫn hãy giữ lại cho mình những cách suy, nét nghĩ, không có gì là mới mẻ. Có những cách tương tác cũ kỹ, tôi cũng thế. Vậy, chúng ta sẽ phải trình bày tin mừng cách nào đây? Chúng ta sẽ phải nói như thế nào về Đấng đã đến cùng, đã tiếp cận chúng ta cách vô điều kiện? Đấng ấy muốn trở nên một bằng hữu với bạn mà chẳng cần điều kiện gì, ngay cả khi bạn có không đón nhận người đi nữa. Đấng ấy chỉ xin bạn một điều là lòng hiếu khách. Do vậy, chúng ta phải tìm ra cách thế để có thể chia sẻ cho người khác thông điệp này. Trong thời đại tục hóa hiện nay, việc ấy quả không dễ dàng chút nào. Nhưng một trật, chúng ta phải thi hành điều ấy. Vào chính thời khắc lịch sử, nhân loại chứng kiến sự nở rộ tôn giáo. Nhiều người kiếm tìm tôn giáo, kiếm tìm tâm linh. Nhu cầu tâm linh là điều có thực, cấp bách, ngay cả khi những người cùng thời với chúng ta bảo rằng, tôi chẳng phải là người có đức tin, nhưng tôi đang tìm kiếm tâm linh. Bởi thế, chúng ta cần tự vấn, chúng ta sẽ nỗ lực ra sao để góp phần mình vào cuộc đối thoại mà Thiên Chúa muốn khởi sự với tất cả mọi người.
Vậy thưa cha, đâu là những sự kiện dự trù cho dịp kỷ niệm này của dòng Đa Minh?
Không có nhiều sự kiện vì hai lý do. Như đã nói, chúng tôi muốn năm thánh là dịp để chúng tôi sống cũng như kiểm thảo lại đời sống của chính chúng tôi theo hướng khiêm tốn và tôn trọng sự thật. Chúng tôi muốn điều này không phải là để vênh vang dòng. Tôi quý mến dòng, và dòng đúng là tuyệt vời, nhưng đó không phải là đích điểm, và đấy là lý do trước tiên, khiêm tốn và sự thật. Lý do thứ hai là, trong dòng, chúng tôi ưa áp dụng nguyên tắc phụ trợ. Do đó, mỗi tỉnh dòng, tùy theo văn hóa, lịch sử, nhân lực, vật lực mà có cách tổ chức khác nhau. Trong toàn dòng, chúng tôi đã khai mạc năm thánh vào ngày mùng 7 tháng 11, vào ngày lễ kính các thánh dòng. Điều ấy thật can hệ, vì khi giáo hoàng Châu Phê dòng, Ngài trao phó cho dòng sứ vụ giảng thuyết như là phương thế thánh hóa chính các anh em. Do vậy chúng tôi phải học cách giảng thuyết từ những đấng bậc đã làm thánh, và chúng tôi khởi sự việc ấy bằng cách đưa lên trang web của chúng tôi mỗi ngày một đoạn suy niệm theo dạng Lectio Divina, để ít nhất tất cả các thành viên trong dòng cũng như các bằng hữu của họ có thể tiếp cận được. Như thế mỗi ngày, thành viên của dòng hay tất cả mọi người đều có thể dành ra một chút thời gian để trở lại cùng với lời Chúa. Với tôi, sự kiện này quả thật hết sức ý nghĩa. Hãy cầm lấy cuốn kinh thánh, đọc, suy niệm, cầu nguyện, như thế là đủ. Chúng tôi cũng tổ chức ba cuộc hội thảo chính. Cuộc hội thảo đầu tiên được tổ chức vào tháng 2, về lời Chúa và việc giảng thuyết nhân dịp kỷ niệm hiến chế Dei Verbum. Một cuộc hội thảo khác vào tháng 9 tại Salamanca, Tây Ban Nha, để tưởng nhớ tới tiến trình Salamanca, khi các anh em đầu tiên và Thánh Đa Minh, bằng công khó của mình, đã đặt nền, khai sinh ra cái gọi là quyền con người. Do vậy, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều này, cố gắng cộng tác cùng các anh chị em, để hiện thực hóa diễn trình tốt đẹp này trong chính thời đại hôm nay. Và sau nữa, bế mạc năm thánh, chúng tôi hy vọng nếu có thể được, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trọng thể cùng với chúng tôi. Cũng dịp bế mạc, chúng tôi sẽ có một cuộc hội thảo để xem xét về sứ vụ của dòng trong tương lai. Hiện giờ, chúng tôi đang thực hiện việc chuẩn bị. Có một số vấn đề có liên quan đến việc giảng thuyết của chúng tôi. Chẳng hạn một số nhóm đang nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến các giáo xứ, đến người bản xứ, các phương tiện truyền thông mới, và về cách thức để chúng tôi loan báo tin mừng cách hữu hiệu.
Vậy thưa cha, đâu là những thách đố mà cha nhận thấy trong tương lai ạ?
Xin đừng quên là chúng ta đang theo gương của Đức Giê-xu, vị giảng thuyết đầu tiên. Điều ấy có nghĩa là, không lúc nào được quên là luôn có những thành mới, những văn hóa mới, để chúng ta đi tới, để chúng ta dẫn bước, dẫn thân. Cũng không được quên là, luôn có những người không có tiếng nói trong thế giới hiện tại, và cũng không được quên là, khi chúng ta chuyên tâm lo những việc thánh thiêng, chúng ta bị cám dỗ đóng mình lại, coi mình như thể là cái rốn của vũ trụ. Bạn biết đấy, trung tâm điểm của vũ hoàn này là một đấng khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết với Edward Pantin, phóng viên của thông tấn Register tại Roma, nhân dịp năm thánh, kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Đa Minh. Bản dịch Việt ngữ do Ban truyền thông tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách. Thank you.
quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong tuần lễ chuẩn bị lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tín hữu đọc kinh cầu xin bảy ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần chỉ ban bảy ơn thôi hay sao? Còn các đặc sủng Thánh Linh thì xếp ở chỗ nào? Và các bạn thân mến, Chúa Thánh Thần không chỉ ban bảy ơn mà thôi, nhưng còn rất nhiều ơn nữa. Trước khi vào đề, thiết tưởng nên lưu ý hai điểm liên quan tới vấn đề dịch thuật. Trước hết là danh xưng của ngôi ba Thiên Chúa. Trong tiếng Latin, danh xưng là Spiritus Sanctus, tiếng Anh là Holy Spirit. Nhưng được dịch sang tiếng Việt bằng ba từ ngữ, Chúa Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Một cách tương tự như vậy, các từ ngữ ân ban, ân huệ, linh ân, đặc sủng, đoàn sủng, hồng ân, quà tặng, tặng phẩm, chung quy cũng hàm ngụ một tư tưởng thần học là điều được trao ban. Do đó, trước khi nói đến các ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, thì cần phải nói đến chính Chúa Thánh Thần là đấng được Chúa Cha ban cho chúng ta. Điều này được nêu bật nơi nhiều tác phẩm của Tân Ước. Thí dụ như Tin Mừng Thánh Luca, chương 11 câu 13. Tin Mừng Thánh Gioan, chương 14 câu 26 và chương 15 câu 26. Và Thánh Phaolô đồng hóa Thánh Thần với tình yêu được đổ tràn xuống tâm hồn chúng ta, Roma chương 5 câu 5. Sau đó, chúng ta mới bắt đầu nghĩ tới các tác động của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta, và tìm cách mô tả chi tiết thành các ân huệ mà Ngài ban cho các tín hữu, xét theo từng cá nhân hoặc xét theo phần tử của cộng đoàn. Đó là nguồn gốc của thần học về các ân huệ của Chúa Thánh Thần. Hỏi rằng, có bao nhiêu ân huệ của Chúa Thánh Thần? Không thể nào là một bản thống kê đầy đủ được. Như vừa nói, ân huệ lớn nhất mà Thánh Phaolô ghi nhận, đó là Agape, tức là lòng yêu mến. Nói ở thư Roma, chương 5 câu 5. Cần móc nối tư tưởng này với thư thứ nhất gửi Côrintô, chương 13, quen gọi là bài ca đức ái. Khi Thánh Phaolô đặt Agape nơi chóp đỉnh của mọi thứ ân huệ. Mãi đến thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino mới trình bày hệ thống của các ân huệ Thánh Linh dựa theo hai danh sách. Một danh sách bày ơn Chúa Thánh Thần nhằm đến việc tăng trưởng các nhân đức. Còn một danh sách khác dựa theo các đặc sủng hay đoàn sủng. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi. Danh sách bài ơn Chúa Thánh Thần có cơ sở nào trong Kinh Thánh không? Danh sách này dựa theo một bản văn của Cựu Ước, ở sách Isaiah, chương 11, từ câu 1 đến câu 3. Bản văn do Thái viết như sau. Từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non, thần khí Gia-vê sẽ ngự trên vị này. Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Gia-vê. Lòng kính sợ Gia-vê làm cho người hứng thú. Đoạn văn này nói đến đấng Mê-si-a, được thần khí của Thiên Chúa trang bị với những đức tính của tiền bối. Khôn ngoan và trí tuệ như Sa-lô-môn, mưu lược và hùng mạnh như vua David, hiểu biết và kính sợ Chúa như các tổ phụ. Bản văn Do Thái chỉ nói đến ba cặp thần khí, nghĩa là sáu ơn. Nhưng ơn kính sợ được lặp lại hai lần. Nhằm tránh sự trùng hợp, bản dịch Kinh Thánh sang tiếng Hy Lạp và Latin đã sửa đổi thành Hiếu Thảo, và như vậy là đếm được bảy. Số bảy tượng trưng cho sự sung mãn. Tự nó, bản văn của ngôn sứ Isaiah nói đến những đức tính của Đức Mêsia. Nhưng Thánh Augustino và Thánh Gregorio cả áp dụng vào những ân huệ mà Thánh Linh ban cho các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Thần linh chi ai con khẩn cầu ngài, nghe lời con phàn nài xin hãy đến. Hỡi suối nguồn yêu mến con mong đợi, nửa tim đôi chết tình duyên chân với trời. Lạy Chúa tình thần ngài là nơi
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân là trường đào luyện sự trưởng thành trong đức tin. Đây là chủ đề của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hy Mã Lạp Sơn là kỳ quan vĩ đại nhất thế giới. Các nhà địa chất học tin rằng dãy núi này được tạo thành từ sự va chạm giữa lục địa Ấn Độ và vùng Âu Á. Hiện nay, hai lục địa này vẫn tiếp tục va chạm nhau và mỗi năm xích lại gần nhau khoảng 10 cm. Lục địa Ấn Độ vẫn tiếp tục di chuyển về phía trong và nâng mạn nam của lục địa Âu Á lên. Thiên nhiên hùng vĩ được tạo thành từ cuộc va chạm ấy. Giả như không có sự va chạm ấy giữa hai lục địa, thì có lẽ Hy Mã Lạp Sơn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Không có sự va chạm giữa các lục địa, thì thế giới cũng chỉ là một cảnh trí độc điệu buồn chán. Cũng thế, những va chạm trong đời sống hôn nhân có thể tạo thành những mối quan hệ tốt đẹp. Vẻ đẹp thường phát sinh từ những phấn đấu. Vẻ đẹp của đời sống hôn nhân chính là từ những va chạm và xung đột trôi luyện ý chí của người và làm cho niềm tin được trưởng thành. Giám mục kiêm văn sĩ François Fenelon của Pháp đã viết như sau. Chúng ta tràn sợ đau khổ, thì chúng ta cần phải đau khổ hơn. Đau khổ là thành phần thiết yếu của đời sống Kitô. Một đời sống được khuôn rập theo chính cuộc sống của Chúa Kitô. Đấng đã đau khổ hơn bất cứ ai vì hiến thân phục vụ Thiên Chúa và con người. Thật khó mà theo Chúa Kitô thực sự nếu không bước vào con đường khổ chế. Một số rất ít xé bỏ hôn ước chỉ vì họ thấy cuộc sống hôn nhân quá dễ dãi. Đa phần gặp đổ vỡ chỉ vì họ không muốn chịu đựng những khó khăn của đời sống lứa đôi. Khuynh hướng muốn trốn tránh khó khăn khiến người tín hữu không bao giờ trưởng thành trong đức tin. Khó khăn và chiến đấu làm cho con người thêm vững mạnh trong nhân cách và đức tin. Kinh Thánh đầy dẫy những trang đề cao sự chiến đấu gian khổ của con người. Từ tổ phụ Abraham đến Gia-cốp, Giu-se, Môi-sen và bao nhiêu những khuôn mặt vĩ đại khác. Tất cả đều phải trải qua những thử thách nặng nề trong đời sống đức tin. Trước khi vào đất hứa, dân Do Thái cũng phải băng qua biển đỏ của khó khăn và lang thang 40 năm trong sa mạc đầy thử thách. Nhưng tuyệt đỉnh của mọi thử thách và chiến đấu vẫn là thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa không bảo vệ các tín hữu Kitô được miễn nhiễm trước những khó khăn và vấn đề của cuộc sống, nhưng Ngài giúp đỡ họ vượt qua mọi thử thách một cách can trường và vẻ vang. Nếu cuộc sống hôn nhân có nhiều chông gai và thử thách, thì có lẽ vợ chồng nên quỳ gối cảm ơn Chúa vì đã ban cho họ cơ may hiếm có để trưởng thành trong đức tin. Thiên Chúa không tạo dựng con người như những người máy hoàn hảo. Ngài tạo dựng họ với những giới hạn và khuyết điểm để họ chiến đấu và nhờ chiến đấu mà sống còn. Đó là nét đẹp tuyệt vời trong nhân cách. Thách đố là điều cần thiết để giữ cho đời luôn được đẹp. Nhưng để làm một cuộc chiến có ích lợi, cuộc chiến ấy cần phải có mục đích. Hai người không làm gì, nhưng chỉ biết đánh nhau và cố tình hành hạ nhau. Một cuộc chiến như thế là điều vô nghĩa và vô ích. Chỉ khi nào biết đặt vào trong niềm tin và với mục đích giúp nhau nên người, cuộc chiến trong hôn nhân mới trở thành một cuộc chiến có ích và có ý nghĩa. Chúa Giêsu xem cuộc chiến đấu hàng ngày trong cuộc sống là trọng tâm của đời sống Kitô. Ngài nói, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo ta. Một cuộc sống như thế xem ra không phải là lý tưởng cho con người thời đại. Ngày nay, những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật ngày càng mang lại tiện nghi vật chất và càng làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Y khoa đã tiến bộ đến độ mở ra viễn tượng sẽ không còn đau đớn trong thân xác nữa. Các tiện nghi vật chất dễ ru ngủ con người và làm cho họ nghĩ rằng cuộc sống phải được dễ dàng và phải luôn được dễ dàng. Do đó, khi gặp khó khăn, con người dễ bỏ cuộc và buông xuôi. Và dĩ nhiên, trốn tránh khó khăn, con người cũng đánh mất cơ may rèn luyện nhân cách và lớn lên trong niềm tin. Thật là ngây ngô khi nghĩ rằng lời thề hứa chung thủy với nhau trong nghi thức hôn phối là một bước dễ dàng. Thật ra, thề thốt đã là tự thú nhận rằng chung thủy với nhau không phải là điều dễ dàng. Sở dĩ có người thề thốt yêu nhau cho đến chết là bởi vì có người không bao giờ bảo đảm được lòng chung thủy của nhau. Nếu không, thì chẳng cần phải thề thốt làm gì. Chúng ta chẳng cần phải thề thốt sẽ nuôi dưỡng thân xác bằng thức ăn hay ăn mặc cho chỉnh tề. Đi vào cuộc sống hôn nhân là đi vào thử thách. Sống đời vợ chồng là chấp nhận những cỏ xác và ba chạm. Nghi thức hôn phối đã báo trước điều đó khi buộc hai người phối ngẫu phải cam kết yêu nhau trong những ngày gặp hoạn nạn khổ đau. Nhưng chính trong và nhờ chiến đấu, con người trở nên cao quý hơn. Một trong những thách đố lớn nhất mà hai người phối ngẫu phải đương đầu chính là phải dưỡng dục con cái. Để có thể dạy dỗ con cái nên người, thì trước tiên cha mẹ cũng phải cam kết nên người đã. Con đường nên người ấy sẽ không bao giờ chấm dứt, bởi vì đau khổ và chiến đấu vẫn mãi tồn tại bao lâu còn sống. Không đi tìm đau khổ và cũng chẳng đề cao đau khổ, nhưng người tín hữu Kitô trưởng thành luôn nhận ra khía cạnh dịu dàng của đau khổ. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 4 câu 17, Thánh Phaolô viết rằng: một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Chính vì niềm hy vọng nơi cuộc sống vĩnh cửu mà các tín hữu Kitô không trở thành thiển cận để đi vào vinh quang bất diệt bằng con đường dễ dãi. Cuộc sống hôn nhân tự nó không phải là một con đường dễ dãi, hay đúng hơn, một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp không phải là điều có sẵn. Nó là một kho tàng mà hai người phải dày công phấn đấu để tìm kiếm và xây dựng với công lao, mồ hôi, nước mắt và ngay cả đắng cay chua xót, khổ lụy. Muốn có được một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, người phối ngẫu Kitô phải từ bỏ mình, vác lấy thập giá và bước theo Chúa Kitô mỗi ngày. Đây là cả một công trình đòi hỏi nhiều hy sinh chiến đấu vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nguyện xin Thiên
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cô gái và gói bánh được phổ biến trên Internet như sau. Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khách đã khá đông người. Chọn một chiếc ghế cạnh một người đàn ông trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc. Đến một đoạn khá lý thú, cô nhón lấy một cái bánh để trên thành ghế, khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái trong gói bánh của cô vừa ăn, vừa tiếp tục đọc báo. Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ. Thật bất lịch sự, chẳng một lời hỏi han xin phép. Đến khi cô ăn cái thứ hai, thì anh kia cũng lại lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên, cô lúng túng thấy rõ. Những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô bắt đầu nhảy múa lung tung. Liếc bên cạnh, gã đàn ông vẫn điềm nhiên đọc báo. Cô thầm nghĩ, gã này láo quá, mình muốn đấm cho gã một cú. Nhưng rồi cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và tiếp tục đọc sách. Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh thì gã kia cũng lẳng lặng lấy một cái. Một lát sau, khi nhìn bên cạnh chỉ còn một cái bánh duy nhất, cô tự nhủ, à, để xem tên láo xược này sẽ làm gì, và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bẻ lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo. Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái sách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc và bỏ đi chỗ khác. Khi đã ngồi trên máy bay, cô gái vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi. Cô mở sách tay lấy kính để đọc sách. Bỗng cô nhìn thấy gói bánh mà mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu. Cô ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện đã nêu lên một tình huống khá thú vị, đó là sự trùng hợp kỳ lạ giữa cô gái và người đàn ông khi cả hai đều cùng mua một gói bánh giống nhau để cùng ngồi vừa đọc vừa thưởng thức món ăn mà mình yêu thích trong khi chờ đợi chuyến bay. Vì thế, khi cô gái làm theo một phản xạ rất tự nhiên là đưa tay vào giỏ và nghĩ rằng mình đã ăn bánh từ túi xách của mình, nhưng kết quả là cô ta đang ung dung ăn bánh của người đàn ông bên cạnh.
Với người đàn ông thì dù biết chắc rằng cô gái đã ăn nhầm gói bánh của mình, nhưng anh ta không tỏ một thái độ khó chịu hay bực dọc nào dù rất nhỏ, vì anh ta đã chia sẻ phần bánh cho cô không chút phiền hà. Ngay cả khi cô không hề xin phép, cũng như khi cô ăn xong, còn giận dữ bỏ đi không một lời cảm ơn. Nhưng cô gái thì không. Cô ta không đủ sự khoan dung để phản ứng trước sự việc tương tự như thế như người đàn ông. Cô ta đã ngấm ngầm khó chịu, bực bội vì thái độ thản nhiên dùng bánh của mình mà không xin phép của người đàn ông nọ. Cô bắt đầu kết án người đàn ông là bất lịch sự, láo xược, và từ suy nghĩ xem thường đó, cô muốn có một hành động cho cân xứng với tội trạng mà người đàn ông đang mắc phải, đó là phải đấm cho gã một cú. Nhưng rồi cô ta không thực hiện với lý do là vì tránh tạo ra những tình huống không hay, sợ làm mất thể diện của chính mình, chứ không phải vì sự tha thứ, khoan dung. Vì thế, cô ta chọn một giải pháp khác để dằn cơn bực bội của mình là bỏ đi trong sự giận dữ, sau khi đã gặp mạnh cuốn sách như một sự dằn mặt đối với người đàn ông bên cạnh. Thật ra, đã mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng mắc phải sai lầm. Vì thế, thái độ biết tha thứ trước những lỗi lầm của người khác là điều chúng ta nên thực hiện, vì rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ được những người khác bỏ qua lỗi lầm của chính mình, vì chúng ta cũng không phải là những người hoàn hảo. Mặt khác, sự tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính bản thân mình. Vì khi không thể tha thứ, chúng ta đang dồn nén trong tâm trí mình sự bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Rõ ràng cùng trong một tình huống là bị người khác ăn bánh của mình. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đọc báo cách bình thản và chắc chắn là tìm thấy những ý tưởng thú vị trong bài báo mình đang đọc. Trong khi đó, cô gái thì luôn trong tâm trạng bực bội, khó chịu, và do đó, những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung. Cô ta đã không hưởng thụ được sự thú vị do việc đọc sách mang lại. Trong thực tế, chúng ta luôn có những sai lầm đáng tiếc trong khi xét đoán người khác, và cả khi những điều chúng ta xét đoán có cơ sở vững chắc vì đó là những điều mà chúng ta được chứng kiến tận mắt. Tuy nhiên, sự thật vẫn không phải như những gì chúng ta đã cảm nhận dù trực tiếp hay gián tiếp, thấy vậy mà không phải vậy. Sự thật vẫn hoàn toàn ngược lại như tình huống của cô gái trong câu chuyện nêu trên. Chúng ta phải chấp nhận sự hạn chế, sự bất toàn của mình trong sự cảm nhận và xét đoán người khác. Chỉ có Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng con người, mới có quyền xét đoán mọi người. Chúa không cấm nhận xét phải trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Đằng khác, xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ coi mình là tiêu chuẩn. Ở đây, ít ai không mắc chứng bệnh chủ quan. Vì thế, Chúa Giêsu dạy người môn đệ phải dè dặt. Lạy Chúa, xin hoán cải trái tim khô cằn, gai góc của chúng con, để trở thành một trái tim vị tha và yêu thương như tình yêu Giêsu, để chúng con biết cảm thông nhau, tha thứ, nâng đỡ, chia sẻ cho nhau, thay vì hờn giận, trách móc, thù oán, kết án nhau. Vì chỉ có lòng bao dung và tình yêu là con đường duy nhất để xây dựng hòa bình trên trần gian này mà thôi. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường trần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Giờ tôi yên vui chuyến lòng nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.